chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là vàng kỳ 29. Quý vị có biết là tại Úc, cứ trong 6 người thì sẽ có một người bị đột quỵ tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời họ. Nhân tuần lễ nâng cao nhận thức về đột quỵ từ ngày 12 đến 18 tháng 9, chương trình mời quý vị cùng tìm hiểu về những phát hiện mới về căn bệnh này, cũng như lời khuyên từ các chuyên viên y tế đối với bệnh nhân và người chăm sóc. Cô Charuchin, năm nay 34 tuổi, là một bà mẹ 5 con tại Úc đã từng sống sót qua cơn đột quỵ.
Tôi nói với ông xã là mình bị nhức đầu. Thế rồi tôi ngồi xuống và uống viên Panadol, rồi ra ngoài hóng gió. Đó là lúc tôi cảm thấy choáng váng và ngã xuống đất. Mọi thứ đều mờ dần đi.
Cô không nghĩ là những triệu chứng ấy lại nghiêm trọng đến mức phải gọi xe cứu thương, nhưng may mắn là chồng cô đã làm việc ấy. Cheryl đã không thể nói chuyện và bị liệt nửa người bên phải. Cô ta những tưởng còn không thể tham dự lễ cưới của chính mình hồi tháng 5 vừa qua.
Tôi muốn nắm tay chồng đi trong giáo đường. Tôi thậm chí nghĩ đến việc ngồi xe lăn hoặc nhờ ai đó đỡ đi. Họ muốn dời lại đám cưới của tôi, nhưng tôi quyết tâm làm điều đó.
Từ đó đến nay, cô Cheryl đã hồi phục gần như hoàn toàn và thậm chí còn có thể tự lái xe.
Tôi nghĩ đó là nhờ quyết tâm của mình. Tôi đặt ra những mục tiêu và viết chúng ra giấy, rồi tôi thực hiện chúng hàng ngày như những gì mình vẫn làm.
Đột quỵ là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra tử vong và bại liệt tại Úc. Tiến sĩ thần kinh học Bruce Campbell là chủ tịch của Hội đồng Lâm sàng thuộc Quỹ đột quỵ Úc Châu. Ông cho biết có khoảng 2/3 nạn nhân đột quỵ đều gặp một số khó khăn khi cử động hoặc giao tiếp.
Nhìn chung, tỷ lệ tử vong sau đột quỵ chiếm vào khoảng 10-15%. Nhưng điều không may là phần lớn nạn nhân sẽ bị khuyết tật đáng kể, chẳng hạn như không thể đi đứng hay trò chuyện như bình thường, hoặc có thể sẽ gặp một số khó khăn trong việc ghi nhớ hoặc là suy nghĩ. Do đó, họ có thể mất khả năng lái xe, từ chủ về tài chính hoặc những nhiệm vụ cần động não khác.
Mặc dù người cao tuổi dễ có nguy cơ mắc đột quỵ, căn bệnh này không từ bất kỳ độ tuổi nào.
Độ tuổi trung bình của bệnh nhân là khoảng 70, có vào khoảng 1/3 bệnh nhân nằm trong độ tuổi đi làm, tức là dưới 65 tuổi. Đột quỵ có thể xảy ra bất kỳ độ tuổi nào, đã từng có những em bé, trẻ thơ và thiếu niên bị đột quỵ.
Tiến sĩ Bruce nhấn mạnh, khi có ai đó bị đột quỵ, việc cần thiết là phải gọi ngay xe cứu thương và không nên cho người bệnh uống bất kỳ loại thuốc nào.
Việc duy nhất quý vị nên làm là gọi xe cứu thương và để cho người bệnh nằm nghỉ. Đừng cho họ uống thuốc aspirin bởi vì đột quỵ khác với trì tim. Chúng ta không chắc rằng não bệnh nhân có bị chảy máu hay không cho đến khi đưa họ đến bệnh viện và chụp cắt lớp vi tính não. Nếu quý vị cho bệnh nhân uống thuốc aspirin mà chẳng may họ đã bị chảy máu não, thì việc ấy có hại nhiều hơn là có lợi. Quý vị cũng không nên cho họ ăn uống gì, vì chúng ta không chắc là họ có thể thực hiện hành động nuốt hay không.
Cô Lisa Manguiro làm việc cho chương trình Stroke Connect Follow-up của Quỹ đột quỵ Úc Châu. Nhiệm vụ của cô là liên lạc với bệnh nhân sau khi họ đã xuất viện để hỗ trợ và tư vấn trong quá trình hồi phục. Việc hồi phục có thể trở nên khó khăn hơn đối với những bệnh nhân có gốc di dân, bởi vì văn hóa và ngôn ngữ có thể trở thành những rào cản giữa họ và dịch vụ y tế.
Những vấn đề này bao gồm phái tính, thế hệ, tôn giáo và nhiều nữa. Một số bệnh nhân cho chúng tôi biết họ cảm thấy không được nhận đầy đủ thông tin về bệnh trạng của mình. Có một số người cảm thấy lạc lõng và không biết cách tiếp cận hệ thống y tế sau khi xuất viện.
Một vấn đề phổ biến khác là sự thiếu hụt thông ngôn tại một số cộng đồng sắc tộc.
Trong những trường hợp đó, gia đình thường là chỗ dựa cho bệnh nhân, mặc dù đây không phải là giải pháp lý tưởng và thường gây ra một số khó khăn trong việc giao tiếp với các nhân viên chăm sóc y tế.
Cô Dung Phạm là một chuyên gia dinh dưỡng, chuyên điều hành các khóa học giúp mọi người phòng ngừa bệnh tim mạch, béo phì và đột quỵ thông qua chương trình Life ở tiểu bang Victoria. Cô cho biết, các di dân đến Úc cũng mắc phải các nguy cơ đột quỵ tương tự do việc áp dụng chế độ ăn uống kiểu Tây phương.
Chế độ dinh dưỡng ăn uống thay đổi khi họ chuyển từ các món ăn truyền thống sang các món ăn Tây phương, thường chứa nhiều chất bảo quản và chất béo. Đó là lý do vì sao nguy cơ đột quỵ tăng cao.
Theo cô Dung, một chế độ ăn uống theo phong cách Địa Trung Hải, thêm cá và bớt các loại thịt đỏ có thể giúp cho quý vị giảm nguy cơ đột quỵ đáng kể.
Things such as having extra virgin olive oil, there's lots of evidence now to suggest that having about
chẳng hạn như quý vị có thể đổi qua sử dụng dầu olive đặc biệt nguyên chất, tên tiếng Anh là extra virgin olive oil. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy việc sử dụng 3 đến 4 muỗng dầu olive mỗi ngày có thể giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ và các bệnh tim khác nữa. Nên ăn nhiều đậu và các loại hạt để bổ sung chất xơ và cũng giúp giảm được nguy cơ đột quỵ nữa.
Và dĩ nhiên, cô cũng đề nghị một lối sống lành mạnh với các bài tập thể thao có cường độ vừa phải.
Chúng tôi khuyến khích quý vị tập thể dục 150 phút mỗi tuần, tức là khoảng 30 phút chia ra 5 ngày. Các bài tập có cường độ trung bình, làm tăng nhịp tim vừa phải thôi, là khi mà quý vị có thể vừa tập vừa nói chuyện nhưng mà không thể hát.
Một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học thuộc Đại học Nam California, Hoa Kỳ cho thấy tỷ lệ nhập viện vì đột quỵ ở nhóm tuổi 65 tới 84 đã giảm 28% và với nhóm tuổi trên 85 thì giảm 22% kể từ năm 2000 đến năm 2010. Thế nhưng, tỷ lệ tai biến mạch máu não lại tăng đến 43,8% ở nhóm 25 tới 44 tuổi, tức là những người trẻ. Họ vẫn chưa thể khẳng định nguyên nhân đằng sau những thay đổi này, nhưng giả thuyết được đặt ra là có thể do lối sống cũng như chế độ ăn uống không được giới trẻ quan tâm đúng mức. Bên cạnh huyết áp cao là nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh tai biến mạch máu não, thì lối sống không lành mạnh như hút thuốc, lười vận động và chế độ ăn uống thừa mỡ cũng là nguyên nhân góp phần dẫn đến đột quỵ. Nói về thái độ chủ quan, hồi tháng 5 vừa qua, truyền thông Việt Nam cũng đưa tin một phụ nữ trở dậy lúc 5 giờ sáng để tập thể dục thì thấy chóng mặt và nửa người bên trái tê yếu. Cho rằng mình bị trúng gió, chị tự lấy dầu gió xoa bóp và nằm nghỉ một lúc thì thấy bình thường trở lại. Thế nhưng khoảng vài tiếng sau, cảm giác tê yếu tay chân lại quay trở lại. Chị định nhờ chồng cạo gió tiếp, nhưng anh không yên tâm nên đưa chị vào viện kiểm tra. Tại đây, bác sĩ phát hiện nguyên nhân của tình trạng tê yếu là do tắc động mạch não. Theo cô Trần Thị Thanh Hà, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Tim Hà Nội, thì đột quỵ và trúng gió đều có biểu hiện giống nhau như nhức đầu, xây xẩm mặt mày, chóng mặt hoặc nặng hơn là méo miệng, liệt chi. Điều này dễ dẫn đến nhầm lẫn và chậm trễ trong việc sơ cứu, khiến gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc. Trường hợp của chị bệnh nhân trên được gọi là đột quỵ thoáng qua, với các biểu hiện như là đột ngột chóng mặt, yếu hoặc liệt nửa người cùng một bên cơ thể, méo miệng, nói không được hoặc khó nói, giọng nói thay đổi. Các triệu chứng này nhanh chóng mất đi và bệnh nhân trở lại bình thường. Thế nhưng khoảng 20% bệnh nhân sẽ xảy ra đột quỵ thực sự ngay sau đó. Lúc này, tình trạng thường sẽ diễn tiến nặng hơn, dẫn đến những di chứng nặng nề và có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng nếu như không được điều trị kịp thời trong thời gian 3 giờ đầu. Khác với trúng gió, những phương pháp điều trị dân gian như xoa dầu, cạo gió, bế thốc người đột quỵ chỉ khiến cho căn bệnh trở nên nặng nề hơn. Trong trường hợp này, các bác sĩ khuyên nên đặt bệnh nhân nằm yên, đầu nâng cao nhẹ và nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa vào bệnh viện. Trở lại với câu hỏi đột quỵ là gì, đang trình mời quý vị lắng nghe một đoạn giới thiệu ngắn từ Quỹ đột quỵ Úc Châu.
A stroke occurs when blood flow to the brain is interrupted.
Cơn đột quỵ xảy ra khi việc cung cấp máu đến não bị gián đoạn. Máu được đưa tới não thông qua mạch máu, được gọi là động mạch. Máu có chứa oxy và các dưỡng chất quan trọng cho các tế bào não của bạn. Dòng máu có thể bị gián đoạn hoặc ngừng di chuyển trong động mạch do động mạch bị tắc nghẽn, hay còn gọi là nhồi máu não, hoặc bị vỡ, chảy máu não. Khi các tế bào não không nhận đủ oxy hoặc các dưỡng chất, chúng sẽ chết đi. Khu vực não bị tổn thương được gọi là ổ nhồi máu não. Các tế bào não thường chết rất nhanh sau khi khởi phát đột quỵ. Tuy nhiên, một số có thể kéo dài một vài giờ nếu việc cung cấp máu không bị cắt đứt hoàn toàn. Nếu máu tiếp tục được cung cấp trở lại trong vài phút hoặc vài giờ sau khi đột quỵ, một số tế bào não có thể phục hồi. Nếu quý vị thấy ai đó đang bị đột quỵ, hãy gọi ngay số điện thoại khẩn cấp 3 số 0 để họ nhận được sự điều trị càng nhanh càng tốt.
Vậy làm sao để nhận biết bệnh nhân đột quỵ khi quá trình phát khởi diễn ra rất nhanh? Hiện nay thì nhiều nước trên thế giới đang áp dụng khẩu hiệu FAST theo cách giải thích của bác sĩ Trần Chí Cường, Chủ tịch Hội Can thiệp Thần kinh Sài Gòn như sau.
Những cái dấu hiệu nhận biết sớm của đột quỵ đó thì trên thế giới hoặc là kể cả ở Việt Nam thì hiện nay cũng đã áp dụng rất nhiều, đó là chúng ta sử dụng cái khẩu hiệu là chữ FAST. Thì cái chữ đầu tiên, chữ F đó là cái dấu hiệu là biến dạng khuôn mặt. Thì đầu tiên hết là chúng ta quan sát cái khuôn mặt của bệnh nhân đó coi có bị méo hay không. Hoặc là và cái méo này thì nó thể hiện rõ nhất là khi bệnh nhân cười nè, khi bệnh nhân nói chuyện nè, thì cái mặt có thể là bị méo và lệch một bên. Cái dấu hiệu thứ hai đó là cái dấu hiệu chữ A. Chữ A đó là chữ arm, nghĩa là khi mình bệnh nhân đưa tay lên thì có thể là một bên bị rớt xuống, không đưa lên được tay hoặc là chân một bên. Mà nếu như liên quan đến nửa bên cơ thể thì càng có giá trị, nghĩa là nửa tay, tay trái, chân trái hoặc là tay phải, chân phải, thì đó là cái dấu hiệu điển hình của bệnh nhân đột quỵ. Và cái dấu hiệu thứ ba đó là cái dấu hiệu về giọng nói, chữ S á, chữ S trong cái chữ FAST đó là chữ speak, nghĩa là bệnh nhân đột quỵ thường là không nói được hoặc là nói không có rõ từ. Mà đặc biệt là khi mình kêu bệnh nhân phát âm những cái từ khó, thí dụ như là nói tre nè, nói trúc nè, nói là trung nè, thì thường là những cái chữ mà đánh lưỡi đó thì thường là bệnh nhân không có nói được. Đó là cái dấu hiệu rất điển hình mà chỉ cần ba dấu hiệu thôi, mặt méo, tay chân yếu, nói không được, nói đớ, thì ba cái dấu hiệu đó thì nếu xảy ra đồng thời cùng trên một người thì khả năng đó là người đó đang bị đột quỵ. Và cái cuối cùng là chữ T thì đó là cái thời gian cấp cứu bệnh nhân, đó là cái rồi vấn đề quan trọng nhất, cái thời gian là vàng. Trong cái câu y khoa thì người ta dùng là thời gian là não, thậm chí nó còn quý hơn là vàng.
Bên cạnh khẩu hiệu FAST thì có một số triệu chứng hoặc dấu hiệu khác cảnh báo đột quỵ, chẳng hạn như đột ngột cảm thấy đau đầu như bú bổ, mất thăng bằng mà không có tiền căn rối loạn tiền đình, ù tai, điếc đột ngột, gặp một số vấn đề về mắt như song thị hay bán manh, tức là chỉ nhìn thấy phía trước, không nhìn được hai bên hoặc chỉ thấy một bên, chậm hiểu biết bất thường, phải nói đi nói lại nhiều lần mới nắm được vấn đề. Ngoài ra thì bệnh nhân có thể gặp khó khăn khi ăn uống như nuốt khó, dễ sặc, thức ăn đọng một bên má khi ăn. Khi súc miệng, đánh răng cũng có một số trục trặc như nước chảy qua một bên mà không kềm lại được. Việc nắm rõ tất cả các triệu chứng trên là rất cần thiết, đặc biệt nếu trong gia đình quý vị có người cao tuổi, người có tiền sử bệnh tim, cao huyết áp hoặc tiểu đường. Quá trình đột quỵ diễn ra rất nhanh, nếu không kịp thời phát hiện và cấp cứu thì có thể dẫn đến tàn tật suốt đời hoặc tử vong. Quỹ đột quỵ Úc Châu là tổ chức phi lợi nhuận, làm việc với những người sống sót qua đột quỵ, người chăm sóc, nhân viên y tế, chính phủ và công chúng để giảm sự tác động của đột quỵ đến cộng đồng Úc. Mời quý vị ghé thăm trang mạng strokefoundation.com.au để biết thêm chi tiết. Và chương trình Sức khỏe là vàng tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nếu quý vị và đặc biệt là các y bác sĩ tại Úc có ý tưởng hoặc thắc mắc liên quan đến sức khỏe cộng đồng, mời quý vị gửi tin nhắn cho chương trình thông qua Facebook facebook.com/sbsvietnamese.